Tiến Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, ngày 9 tháng 10 năm 2021, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 họp trực tuyến toàn quốc.
Các địa phương ven biển lên phương án di rời 260.000 người dân để tránh bão.
Ít nhất 55 người thiệt mạng trong vụ tai nạn chìm thuyền ở Congo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 9 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự hội nghị tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 57 điểm cầu. Tại hội nghị, đa số cử tri bày tỏ vui mừng về thành công, kết quả quan trọng tại hội nghị Trung ương 4 vừa kết thúc, bày tỏ đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ cấp chiến lược được đề cập trong phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng của đông đảo các cử tri, nhấn mạnh Quốc hội khóa 15 với nhiều đại biểu Quốc hội có chất lượng đồng đều, tâm huyết và có chuyên môn cao, mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với cả nước, với thủ đô.
Cũng trong sáng nay, ngày 9 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp xúc cử tri ngành y tế thành phố theo hình thức trực tuyến. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với đồng bào nhân dân, cử tri thành phố Hồ Chí Minh về những đau thương mất mát to lớn trong đợt dịch vừa qua, trên 15.000 người thiệt mạng, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với sự vất vả khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, bác sĩ, cán bộ ngành y tế. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước nhấn mạnh, buổi tiếp xúc là dịp để các đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc để cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp khắc phục khó khăn, giải quyết bất cập hiện nay của ngành y tế, góp phần vào hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, ổn định kinh tế xã hội một cách lâu dài sau đại dịch.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là việc luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách ban hành. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, nhưng giai đoạn này cần ưu tiên và đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổng thể về phục hồi sau đại dịch trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, sức khỏe tinh thần, giáo dục, y tế, văn hóa.
Sáng nay 9 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và nhiệm vụ giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, có thể bùng phát, lây lan bất cứ lúc nào, với mức độ khó dự đoán do sự biến đổi của virus. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương và nhân dân, doanh nghiệp đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, song cũng không được mất bình tĩnh để sáng suốt, linh hoạt, ứng phó, thích ứng với dịch bệnh.
Chuyển sang các thông tin quan trọng khác, tiếp tục cập nhật dự báo về cơn bão số 7. Tính đến 13 giờ chiều nay 9 tháng 10, vị trí tâm bão đang nằm trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, dự báo đến 13 giờ ngày mai 10 tháng 10. Vị trí tâm bão còn cách Hải Phòng khoảng 60 km, cách Nam Định khoảng 90 km, cách Thanh Hóa khoảng 150 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 7, tính đến 6 giờ sáng nay, đã có hơn 33.000 tàu và gần 120.000 lao động được thông tin về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Về kế hoạch sơ tán dân, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán hơn 70.000 hộ và 260.000 người dân khu vực ven biển.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay trên vùng biển Thái Bình Dương đã xuất hiện một cơn bão khác với tên quốc tế là Kompasu. Lúc 7 giờ sáng nay, bão cách biển Luzon, Philippines khoảng 1.100 km về phía đông nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khoảng đêm ngày 11 tháng 10 đến sáng ngày 12 tháng 10, cơn bão này có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 của năm nay.
Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay mực nước các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều đang ở mức rất thấp. Tổng lượng nước tích được của các hồ chỉ đạt từ 30% đến 65%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định khả năng nguồn nước trong 3 tháng cuối năm đến các hồ chứa lớn trên thượng lưu sông Hồng và các lưu vực sông Bắc Bộ sẽ tiếp tục thiếu hụt từ 30 đến 50% so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt thiếu hụt tại vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng là từ 60 đến 80%. Nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa cạn có khả năng sẽ diễn ra nghiêm trọng.
Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi ngay trong tháng 10 năm nay, sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn. Theo báo cáo, hiện có khoảng 20.000 trẻ em đã mắc COVID-19. Mặc dù mức độ nguy hiểm của trẻ em nhẹ hơn so với người lớn, nhưng dịch COVID-19 vẫn gây nguy cơ lớn với các trẻ béo phì có bệnh nền.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị này đang xây dựng lộ trình ngừng hoạt động các bệnh viện dã chiến trên địa bàn, trả lại trường học, ký túc xá, nhà tái định cư do tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Dự kiến, các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, tháng 11 và tháng 12 do tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM sáng nay cho biết, đến nay đã có hơn 70% số dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại TP.HCM đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Đây là tín hiệu tích cực để thành phố sớm mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội trong giai đoạn bình thường mới.
Theo kế hoạch lấy ý kiến các địa phương, Cục Đường sắt dự kiến chạy lại tàu khách từ ngày 7 tháng 10, nhưng tới nay chưa thể thực hiện do chỉ có 3 trên 24 địa phương có văn bản trả lời. Cơ quan này sẽ gia hạn lấy ý kiến địa phương về mở lại tàu khách tới ngày 13 tháng 10. Sau đó, Cục Đường sắt sẽ hoàn thiện lại kế hoạch chạy tàu khách. Dự kiến trình Bộ Giao thông Vận tải muộn nhất vào ngày 15 tháng 10 để Bộ báo cáo Chính phủ.
Chuyển sang các thông tin quốc tế. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 55 người đã chết trong một vụ tai nạn chìm thuyền ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Người phát ngôn chính quyền địa phương này cho biết, chiếc thuyền chở quá số người cho phép. Sau khi gặp sự cố, chỉ hơn 30 người được cứu. Nhà chức trách cho biết 75 người vẫn mất tích, trong khi những người sống sót cho biết tổng số có 400 người có mặt trên thuyền.
Căng thẳng Mỹ-Trung đang tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời Phó Thủ tướng Lưu Hạc ngày hôm nay cho biết, Trung Quốc đang đàm phán với Mỹ nhằm hủy bỏ các loại thuế quan và các biện pháp trừng phạt thương mại mà hai nước áp đặt với nhau. Thông tin được đưa ra chỉ ít giờ sau cuộc điện đàm giữa ông Lưu Hạc với đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa bà Catherine Tai và ông Lưu Hạc.
Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, chỉ số giá lương thực của thế giới vào tháng 9 năm 2021 đã tăng tháng thứ hai liên tiếp đến mức cao nhất trong 10 năm qua. Chỉ số giá lương thực thực phẩm của FAO đã tăng 130 điểm vào tháng 9, lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2011. Tổng cộng giá lương thực thực phẩm tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Người phát ngôn chính phủ Campuchia cho biết, cuộc họp nội các Campuchia đã thông qua dự thảo thay đổi câu từ của Hiến pháp Vương quốc Campuchia và luật Hiến pháp bổ sung để bảo đảm sự hoạt động bình thường của các thể chế quốc gia. Theo đó, dự thảo Hiến pháp quy định, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Campuchia chỉ được có duy nhất quốc tịch Campuchia.
Thưa quý vị, hàng năm, cứ vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 âm lịch, khi trời vùng cao se lạnh, những tia nắng vàng nhạt chiếu xuống nương lúa chín vàng là lúc báo hiệu một mùa vàng bội thu, người dân hối hả vào vụ gặt.
Đây cũng là thời điểm đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Hà Giang tổ chức lễ mừng cơm mới. Mời quý thính giả của Radio Nhân dân về với Hoàng Su Phì những ngày tháng 10 này qua bài viết sau đây.
Khi những ngọn lúa trổ bông óng ánh ngày nào nay nằm im lìm trên những sân phơi, thì người ta lại rời gót chân về Hoàng Su Phì để chiêm ngưỡng mùa vàng lộng lẫy cuối cùng trên cung đường du ngoạn khắp các tỉnh thành phía Bắc. Năm nay, do điều kiện dịch bệnh nên Hoàng Su Phì chỉ có thể đón được du khách tại địa phương. Chị Hoàng Thu Huyền, người dân tỉnh Hà Giang cho biết, dù bận đến đâu, mỗi năm vào mùa cơm mới ở Hoàng Su Phì, chị đều cố gắng về. Với chị, mùa cơm mới ở Hoàng Su Phì luôn có một giá trị về văn hóa độc đáo mà không phải địa phương nào cũng có.
Một ngày trải nghiệm cùng với bà con ở Thu Phì thì em thấy rất là vui và gần gũi. Được bắt cá chép ruộng này, được ăn những món ăn truyền thống của dân tộc này và được đi hái chè.
Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Chính vì thế, đồng bào các dân tộc nơi đây có nhiều tín ngưỡng và nghi lễ độc đáo, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Trước khi cấy lúa có nghi lễ cúng vụ cấy, khi thu hoạch lúa thì có nghi lễ cúng mừng cơm mới. Thông thường, lễ cúng mừng cơm mới kéo dài khoảng vài ba tuần. Tại lễ mừng cơm mới, thầy cúng sẽ giúp gia chủ mời đón các vị thần nhà, thần nông, thần thổ địa về cho gia chủ làm lễ tạ ơn vì đã giúp đỡ cho được mùa màng bội thu, mọi người được mạnh khỏe. Nghệ nhân Lộc Tiến Xăm, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang nói:
Các ông già từ xưa truyền lại tới đây là cúng để cho những con cháu ở lại tốt lành và làm ăn phát đạt.
Sự đa dạng trong cách thức thực hiện lễ cúng mừng cơm mới không chỉ thể hiện nét độc đáo trong văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang, mà còn tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc của các dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào dân tộc nơi đây.
Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.